ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về bài học từ thất bại. Thành công là nguyện vọng rất là chân thành của tất cả chúng ta, nhưng thực tế thì không phải nỗ lực nào cũng dẫn đến kết quả như ý. Khi đối diện với một thất bại thì ta nên phân tích nguyên nhân thay vì rơi vào trạng thái buồn rầu, tuyệt vọng. Việc phân tích các nguyên nhân sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các thất bại tương tự trong tương lai. Trong bài kinh Tứ Diệu Đế được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai đó, thì ngài đã phân tích con đường để dẫn đến thành công về một phương diện. Đối với xã hội đó thì công đức bát chánh đạo cũng là chìa khóa để mang lại sự thành công. Đối với con đường tâm linh đó thì bát chánh đạo chính là bệ phóng giúp cho con người từ một người phàm trở thành một bậc thánh. Ta thử áp dụng công đức bát chánh đạo để khắc phục các thất bại tương tự nếu mình đã từng gặp phải ở trong cuộc đời thuộc về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Có những thất bại thuộc về quan điểm hay là ý thức hệ, hoặc là nó liên hệ đến các niềm tin tôn giáo, thì việc khắc phục đó đó theo Đức Phật là phát triển chánh chi kiến, tức là huấn luyện để cho ta có cái nhìn chân chính về bản chất vận hành của mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời. Với cái nhìn chánh kiến thì ta không còn cho rằng có nguyên nhân khể thủy, theo đó mọi sự vật hiện tượng được có mặt. Các nền triết học của Hy Lạp quy kết nguyên nhân khể thủy đó là hoặc đất, nước, gió, lửa. Còn đối với các tôn giáo nhất thần và hữu thần thì quy kết nó vào Thượng Đế hay là các thần linh. Nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng là vận mệnh của mình được Thượng Đế an bài đã làm cho rất nhiều người đó có cái nhìn sai lệch về nhân sinh quan và thế giới quan. Và từ đó đó, mỗi lần nỗ lực cái gì cũng bị thất bại cái đó. Ví dụ như người Ấn Độ khi tin vào việc Thượng Đế sắp xếp bốn giai cấp, sắc đại lệ bao gồm tất cả những ai làm vua chúa, quan tước, phụ trách về chính trị và quân sự, bà la môn thì phụ trách về tôn giáo và giáo dục, thương gia đó thì phụ trách về các ngành nghề vốn tạo ra sự sống và bao tử của kinh tế, và hạng cùng đinh tức là những người phục dịch nô lệ cho ba giai cấp vừa nêu. Khi cái nhìn gắn kết với chủ nghĩa giai cấp như vừa nêu, rất nhiều người đã không dám đặt lại vấn đề, và do vậy để cho cuộc đời của mình thất bại từ phương diện này đến góc độ khác. Do đó thay đổi cái nhìn là sai lầm trở thành cái nhìn chánh kiến, không thừa nhận có Thượng Đế can thiệp chỉ đạo đời sống của chúng ta, mà mỗi người đó là kiến trúc sư cho cuộc sống và hành trình của mình, thì lúc đó ta đã khắc phục được một phần khá quan trọng từ sự thất bại. Đối với những nhà chính trị hay những người có quan điểm thì ý thức hệ trở thành như là chân lý, là thước đo, và có rất nhiều người đã bám theo nó bởi vì đã gắn bó với nó vài mươi năm, nhờ có nó mà có công việc làm, danh phận, chức tước, địa vị. Cho nên sau này giả sử có phát hiện ra có những vấn đề trục trặc ở trong các học thuyết và lý tưởng đó, không phải mấy người đã mạnh dạn giả từ nó. Sự thất bại đó nó dẫn đến nhiều cái khổ đau khác ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên chỉ cần sống với chánh kiến là ta khắc phục được những thất bại về quan điểm. Có một số thất bại là do vì tham quá mức, cho nên dẫn đến tình trạng là bị vướng vào tù tội, hay là bị người khác lừa gạt. Cũng có những cái thất bại do vì nóng tánh quá, dẫn đến cọc cằn, hay là có thái độ cốc cần. Và do vậy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nắm lấy được sự thành công. Cũng có những cái thất bại do vì kiến thức của chúng ta bị giới hạn, thiếu phương pháp luận, thiếu cách giải quyết vấn đề, cho nên đầu tư đâu là thất bại đó, nhúng tay vào cái gì, góp phần vào cái gì là bị bế tắc ở chỗ đó. Cái đó là do vì tư duy chúng ta nó bị nhuốm màu, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Chánh dự kiến được Đức Phật định nghĩa trong Bát Chánh Đạo đó là tư duy không đi kèm với ba độc tố căn bản vừa nêu. Người mà giải phóng được lòng tham đó thì có cái nhìn xa gần trong ngoài rất là bao quát, cho nên thấy lời trước mặt cũng không nhúng tay vào, mặc dầu ngay thời điểm nhúng tay đó luật pháp không biết đến, xã hội không biết đến, và cũng không ai biết đến. Nhưng mà người có chánh tư duy không có lòng tham sẽ quyết định không lao vào, thà rằng là mình thiếu thốn chứ không để hậu quả dẫn đến những thái độ phải ân hận về sau này. Làm công tác buôn bán, ngoại giao hay là giao dịch tương quan xã hội đó mà tánh tình quá nóng nảy thì cũng rất là khó thành công. Tiếp xúc với mình chừng một lần ta sợ rồi. Giao một người quản lý mà tánh tình hơi dữ, gặp lần ta có cảm giác như là sư tử Hà Đông. Nếu là người nữ, còn nếu là người nam ta tưởng như là sư tử Hà Tây. Còn si mê đó, nó thuộc về cái chiều sâu của kiến thức và của đời sống đạo đức. Nhiều người tầm nhìn thì không xa, kiến thức thì không rộng, người lại tham danh, cho nên lao vào gánh vác những cái vai trò mà nó không thích hợp với những gì mà mình đang có, cho nên càng bám vào nó nhiều chừng nào thì càng làm cho công việc nó rách nát chừng đó. Ở trong Phật giáo có câu nhiệt tình mà không có trí tuệ thì dẫn đến phá hoại sự nghiệp của bản thân, và đến lúc phá hoại luôn những người cộng sự trực tiếp hay là gián tiếp với mình. Cho nên những thất bại liên hệ đến tham sân si đó thì phải phát huy chánh tư duy để khắc phục nó. Chánh tư duy trong Phật giáo không nên hiểu đơn thuần là cái tư duy khoa học, bao gồm diễn dịch, quy nạp, loại si, tổng hợp, chứng minh, mà là những tư duy không có mang sắc thái của tham sân si. Đã tu đôi lúc phải vài chục năm mới đạt được một cách trọn vẹn về chánh tư duy như vừa nêu. Có những thất bại do cái phần giao dịch không khéo, giải thích thì không thông. Người ta nói một câu thì mình cãi lại một câu, lúc nào cũng muốn hơn thua. Thì trong làm ăn buôn bán đối tác đó, cái đó là điều rất là cấm kỵ. Cái chiến lược của việc bán hàng là làm thế nào để sản phẩm mình được bán và uy tín với chất lượng của sản phẩm được duy trì một cách lâu dài, để khách hàng trung thủy với các mặt hàng của chúng ta. Lanh quá trong trường hợp này cũng làm cho người khác sợ. Thường các bạn hàng Việt Nam phải lanh thì mới sống nổi, còn mua bán trên thế giới thì không cần lanh, chỉ cần thông minh thôi và giữ uy tín thì sẽ trở thành là người thành công lâu dài. Những thất bại nào nó liên hệ đến cái miệng thì ta phải thực tập chánh ngữ. Những nước nghèo có thói quen suy nghĩ rằng là khách hàng đối với mình không biết có lần thứ hai hay không, cho nên nếu ta lừa đảo họ được bằng lời nói, nâng giá trị sản phẩm từ cái rất thấp lên cái cao hơn, miễn là đem phần lợi về nhiều cho mình được xem là thành công. Nhưng không ngờ đó, về lâu về dài đó là cả một sự thất bại, bởi vì uy tín như thế sẽ không thể nào đủ sức để tạo ra một thương hiệu có tầm vóc. Trong khi đó cung cách bán hàng của Mỹ thì khác hoàn toàn. Người mua hàng được quyền sử dụng thử trong vòng một tháng, nếu không hài lòng trả bất cứ một tiệm nào, cửa hàng nào thuộc cái thương hiệu đó mà không phải trả tiền bớt phần trăm gì hết á. Còn những nước nghèo như Việt Nam và những nước mà buôn bán hơi ma lanh như là Trung Quốc á, lúc nào cũng để câu là hàng bán rồi không được trả lại. Ta thử đặt ra cái tâm lý bán hàng như vừa nêu. Tại sao mình không dám cho khách hàng trả lại hàng? Vì mình biết rằng là chất lượng sản phẩm mình không cao. Bán được như thế mình lời gấp 2-3 lần rồi, bây giờ trả lại là mình mất đi cái phần lời đó. Còn cung cách của Mỹ trong thế giới tự do đó, ta biết rõ là mặt hàng này tốt, chất lượng cao, giá phải chăng. Và bây giờ bán đó, chắc chắn là khách hàng sẽ hài lòng, không hài lòng cho phép đổi lại. Và khi khách hàng sử dụng mà cảm thấy hài lòng rồi thì có ai mà cắt cớ đi đổi lại bao giờ, ngoài trừ một số người lợi dụng xài chùa, sau thời gian giả vờ như mình không hài lòng trả lại. Mà thỉnh thoảng thì phát hiện á, thì tòa án tiêu phạt nặng gấp vài chục lần so với cái giá trị của mặt hàng được mua, để trừng trị những kẻ lợi dụng cái chính sách bán hàng trong cái cơ chế tự do. Cái đó nó liên hệ đến cái điều đầu tiên của chánh ngữ, tức là lời nói chân chính. Bán hàng ở những nước nghèo á, thì khó mà nói chân chính được lắm. Ta phải nói làm sao để cho khách hàng siêu lòng. Ai đi du lịch Trung Quốc á, thì khi đến các chợ búa, hướng dẫn viên du lịch sẽ tư vấn trước là nhớ đừng mua các mặt hàng điện tử, bởi vì dởm không à. Ví dụ như Hoa Kỳ, ngay cái thời điểm chỉ sản xuất được cái cổng USB với dung lượng là 128, thì ở tại Trung Quốc nó có thể là gấp đôi và giá bằng 1/4 thôi. Đó chứ so sánh về giá cả, chúng ta mê muốn mua liền và muốn thử trên máy vi tính thì dùng con chuột kích hoạt nó bằng phía tay phải, số lượng dung lượng của nó sẽ được hiện lên và ta tưởng đó là số thật mua về. Và trên thực tế thì con số dung lượng thật đó, rất ít, chỉ bằng 1% thôi. Như vậy là tiền mất tật mang. Thất bại trong làm ăn kinh tế đó đòi hỏi chúng ta phải thực tập nói chân thật để gây cái tín nhiệm và niềm tin một cách lâu dài. Có những cái thất bại do vì mình thích nghiệp bà tám, lại đầu này nói chuyện kia, lại chuyện kia, lại đầu kia nói chuyện nọ, làm cho người ta phải nghi kỵ, xung đột, mâu thuẫn, hiểu lầm lẫn nhau. Và những người như thế đi tới đâu người ta sợ, không dám gặp. Thì đó là sự thất bại trong ngoại giao. Và như vậy phải thực tập phần thứ hai của chánh ngữ, tức là nói thế nào để cho mọi người từ đổ vỡ dẫn đến hòa hợp và đoàn kết. Một số người rất giỏi, kiến thức rất rộng, học rất cao, nhưng có cái bệnh là ngông ngông, đi đâu cũng ngước cái cổ lên trời, ngước riết bị đơ cổ. Và do vậy bị một sự cô lập rất lớn từ cộng đồng của những người còn lại, hoặc là họ chảnh ngầm hay là chảnh công khai, cũng đều là những cái thái độ tâm lý rất khó chịu. Cho nên đôi lúc đó họ có những cái phát ngôn rất tự hào, rất tự đại, không sợ ai, không nể ai, và do vậy làm cho người khác cảm thấy không thích. Cho nên có giỏi cái nào đi nữa cũng không được người khác sử dụng. Thì trường hợp thất bại đó cần phải học bài học, đó là nói những lời không có tục tiểu, thô lỗ, kém văn hóa, và nói thế nào đó để người ta thấy được rằng là cái kiến thức mà mình có và cách ứng xử của mình trong giao tế đó là tương thích với nhau. Cho nên lời nói đưa người khác xem như là cái chuẩn mực. Và có những cái thất bại do vì chúng ta rất thích đi tâm sự đầu này đầu kia thôi, mặc dù không phải là chuyện bà tám, mà nói toàn là những cái chuyện gì nó không ăn nhập đâu vào đâu hết á. Chuyện từ trong nhà đến ngoài phố, chuyện ông, chuyện bà, chuyện tôi, chuyện anh, chuyện chị, cái gì cũng nói hết á, mà không biết là mình nói để làm cái gì. Nói hết giờ về. Cái nghiệp đó là cái nghiệp dẫn đến việc tổn thất năng lượng, hao thần tổn khí. Và do vậy ta mất hết cơ hội để đầu tư vào những cái việc làm tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên ai mà thích nói nhiều thì khó thành công lắm. Làm nhiều, làm có phương pháp thì mới thành công. Còn nói những mơ ước mình, tôi sẽ làm này, tôi sẽ tiến hành cái kia, mà toàn bộ thời gian là dành cho nói rồi, thì lấy đâu thời gian để làm. Vậy đó, khắc phục thất bại này bằng cách là ta nói những điều có ích, nói những điều có giá trị, nói những gì để mang lại an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Cũng có những cái thất bại do chọn cái nghề sai. Học á, ở dưới ghế nhà trường là một ngành, ra chọn một công việc á là thuộc một lĩnh vực khác thì làm sao thành công. Có tình huống là do vì mình chọn sai lầm, vì muốn nối kết tình thân với người bạn, thấy bạn mình học ngành đó chẳng hạn như là kế toán để sau này ra làm ngân hàng, mà bản thân của mình á thì đến con số là nhức đầu, điếm chữ là trốn ván, cộng trừ nhân chia thì quên tới quên lui, lộn tới lộn lui, mà lại lao theo cái môn học này để có được cái tình thân với người bạn, thì học ra làm sao xài. Là lúc đó, vỡ nợ nữa là khác. Bởi vì thay vì trả người ta 20.000 đồng mà đưa lộn tờ 500, hai tờ này nó có màu xanh 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 giống nhau và cái diện tích nó cũng bằng nhau. Đôi lúc điếm cái tờ 50 thì tưởng là thành 500, 500 tưởng là 50, nội như thế là đủ phá sản rồi. Vì chọn và định hướng nghề nghiệp sai, cho nên kết quả không có. Khắc phục nó thì ta phải trau dồi chánh nghiệp, tức là nghề nghiệp chân chính, thích hợp với khả năng. Phương diện thứ hai của nghề chân chính là cái nghề phù hợp với luật pháp và đạo đức. Có rất nhiều nghề phù hợp với luật pháp nhưng không phù hợp với đạo đức, nhất là đạo đức nhà Phật. Phần lớn các quốc gia trên thế giới cho phép mua bán thân thể của chính mình, như là cái nghề lầu xanh, miễn là đóng thuế hợp pháp. Nhưng mà theo Đức Phật đó, đó vẫn là một trong những cái nghề nó không có tương lai, không có sức khỏe, không có tuổi thọ, và đã đánh mất nhân cách, rồi làm cho biết bao nhiêu người phải đổ vào hạnh phúc gia đình. Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí tạo ra của cải và sự làm giàu rất nhanh. Hoa Kỳ là nước nổi tiếng thế giới về bán vũ khí hạng nặng. Trong tháng tháng 5 cho đến tháng 11 năm 2009 thì Hoa Kỳ bán được vài chục tỷ Mỹ Kim tiền vũ khí cho các nước xâm tụ như là Đài Loan và một số nước khác đang cần có những vũ khí hạng nặng để tự trấn an và xem mình là một cường quốc. Rồi những cái nghề buôn bán nô lệ, buôn bán trẻ em đều là những thứ làm cho chúng ta thất bại về nhân cách và đạo đức. Khi phát hiện ra đó thì bị tù đày, đôi lúc là chung thân, nhẹ thì cũng phải là 10 năm, 20 năm. Những nghề đồ tể giết các loài động vật quá nhiều thì ta sẽ bị thất bại về sức khỏe và tuổi thọ. Cái tiền lợi nhuận từ các ngành nghề đó thì chẳng bao nhiêu, nhưng mà cái hậu quả về sức khỏe và tuổi thọ đối với bản thân mình ở kiếp này và nhiều các khác nữa thì gấp bội phần, lợi bất cập hại. Khi quả xấu của nghề đó nó trổ đó thì toàn bộ cái tiền mình dành dụm được ở trong bao nhiêu năm của cái nghề đồ tể đó nó trôi rất nhanh thông qua trị bệnh, mà thường là vướng vào những cái bệnh mắc tiền. Như vậy thực tập chánh nghiệp là một trong chánh mạng, là một trong những nỗ lực để giúp cho chúng ta không bị thất bại ở trong công ăn việc làm. Còn có nhiều người mỗi lần bất mãn là không hài lòng cái gì đó là có thói quen là thượng cản chân hạ cản tay, tức là đánh người, nặng hơn nữa là giết người. Nên công ăn việc làm đang suôn sẻ bị dướng vào cái nghiệp đó một cái mất hết, bởi vì đi ở tù. Như vậy chánh nghiệp sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những cái thất bại do sân hận thể hiện qua tay chân và thân thể. Hoặc là cũng có người sống với cái thói quen hoa bướm nhiều quá, rồi khi mà bị giằng xé bởi đầu này đầu kia đó, tâm thần bị hoảng loạn, mất đi sự tập trung, căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí là bỏ luôn cả công ăn việc làm để giải quyết những cái rắm rối từ nó mà ra. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân để dẫn tới sự thất bại. Có những cái thất bại là do vì chúng ta lơ đễnh, thiếu sự tập trung, làm cái gì cũng muốn cho nó xong một cách là nhanh chóng, lại quên đi rằng là có nhiều vấn đề đó nó đòi hỏi đến sự đầu tư một cách là lâu dài và có bài bản, nhìn vội vã dẫn đến tình trạng là dục tốc bất đạt. Cho nên ai rơi vào tình trạng đó đó thì nên học bài học chánh niệm. Và cũng có rất nhiều người ỷ lại vào khả năng của mình, là một ngày ngủ đến 5-7 ngày, thắng được một vụ thì đi chơi thoải mái luôn cả năm, và sau đó tiếp tục làm lại. Cho nên đó là có được bao nhiêu là tiêu xài hết bấy nhiêu. Rồi cái diễn tiến của xã hội và các ngành nghề nó luôn luôn nó thay đổi, đòi hỏi đến cái kiến thức cập nhật, mà mình bị gián đoạn như thế và ngủ quê cho chiến thắng như thế thì làm sao theo kịp được. Cho nên thất bại đó càng phải được khắc phục bằng chánh tinh tấn, tức là điều bền vững, không bỏ cuộc, không chán nản, không thất vọng. Có người thì nhớ trước quên sau, nhớ đầu quên đuôi, nhớ trong quên ngoài, nhớ quá khứ thì quên hiện tại, nhớ hiện tại thì quên tương lai, rơi vào chứng bệnh đãng trí. Thì trong tình huống đó, đó là từ cái chánh niệm phát triển thêm chút nữa thì có được cái chánh định, thì mọi thứ đó diễn ra xung quanh chúng ta ta thấy rõ, giống như là nhìn thấy những cái hoa văn ở trên lòng bàn tay. Như vậy áp dụng bát chánh đạo ở trong các lĩnh vực mà cái nhu cầu vươn đến sự thành công là cần thiết đó, dẫn đến một kết quả rất là xứng đáng và hài lòng. Và dĩ nhiên ý niệm về thành công trong tình huống này đó phải nên được hiểu là những cái tốt tích cực cho mình, cho người, không vi phạm luật pháp, không sai với lương tâm đạo đức. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua một cái phần quan trọng, đó là phần ứng dụng của chánh tư duy thôi, là suy nghĩ thế nào một cách khéo léo, tích cực để trong sự thất bại ta có những bài học thay vì rơi vào sự tuyệt vọng. Chúng tôi đọc được một số cái câu danh ngôn trên internet mà không biết tác giả là ai, vì họ không để tên, rồi cũng không biết dịch giả đó là ai, vì họ cũng không để tên. Và tất cả những cái tư duy đó, theo chúng tôi đó là tư duy tích cực. Trong mọi tình huống của cái sự thất bại đó, thì danh ngôn này đã đề nghị mình một lối thoát để ta còn có cơ hội để thành công trong tương lai, không chống thì chạy. Mặc dù cái phạm vi của chánh tư duy đó rộng, là không có tham sân si, nhưng tư duy tích cực vẫn được xem là một trong những tư duy có phương pháp để xử lý cảm xúc trong tình huống mà sự thất bại có thể dẫn đến tình trạng ba chìm bảy nổi, tám lên đên, nỗ lực rất nhiều lần mà sự thành công vẫn còn là xa tích. Áp dụng các tư duy tích cực này sẽ giúp chúng ta tháo gỡ được phần nào. Tư duy chân chánh thứ nhất: thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại, nó chỉ có nghĩa là tôi là người chưa thành công. Thất bại là một phương diện được xem như là nền tảng để dẫn đến thành công nếu ta tiếp tục đứng dậy và đi tới phía trước. Vì bài học đó nó làm cho mình có được cái nhìn sâu sắc hơn, kiến thức bao quát hơn, thận trọng hơn, có kế hoạch hơn, phương pháp hơn. Phần lớn những cái thành công của thai nhân trong xã hội là những cái vinh quang mà những tràng vỗ tay, những tiếng cười, những lời hoan hô đã làm cho người thành công cảm thấy hứng chí. Vì đó ta không có cơ hội để biết được rằng là để có được sự thành công đó, họ đã trải qua rất nhiều viên gạch thất bại để có được con đường dẫn đến thành công. Vậy đó, thay vì nghĩ rằng là tôi là người thất bại, tâm lý chán trường bắt đầu xuất hiện liền. Bây giờ mình đổi ngược lại, tôi là người chưa thành công. Chưa không có nghĩa là không thể, lại càng không có nghĩa là không có, mà nó chắc chắn sẽ có, vấn đề còn lại là thời gian thôi. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa đó, lời quán tưởng rằng là tôi sẽ thành Phật trong tương lai thông qua việc quán niệm cái búp sen và cái hoa sen nở trọn vẹn. Khác nhau giữa một búp sen và hoa sen đó là động tác nở thôi và thời gian nở. Còn trong nó đó, gương, nhụy, cánh, hạt và hương thơm vẫn đầy đủ. Búp sen á là một hoa sen chưa nở, chứ không phải là hoa sen không thể nở, không được nở, hoặc là nở không thành công. Mình nghĩ những cái thất bại đó là những cái búp sen để trở thành hoa sen trong tương lai đó, thì cái nhìn đó là một cái nhìn huấn luyện. Và sau mỗi thất bại như thế đó, ta có thêm sự phấn chấn lên, chứ thay vì đó là một sự mỏi mệt. Cho nên tốt nhất là phải tháo một từ, xóa cái một từ không thể được trong nhận thức và thái độ cuộc sống của chúng ta. Nếu đối diện với cái gì đó quá khó mà sự nỗ lực lần một, lần hai, lần ba chưa dẫn đến kết quả thì ta nghĩ rằng là chưa thành công. Và do đó cái ý nghĩ kéo theo thứ hai là sẽ thành công. Ai có quan niệm như thế thì trước sau gì cũng đạt được. Tư duy thứ hai: thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được một cái gì. Nó có nghĩa là tôi vừa học được một điều gì đó. Thì mình nghĩ nói mình thất bại mình mất hết tất cả, trắng tay, chẳng hạn như thi rớt, đâu có điểm để đậu, không được ngồi với bạn cùng lứa tuổi và phải ngồi sau những người bạn đó một lớp. Mình nghĩ rằng là sao mình mất rồi. Hoặc là mình đầu tư vào công ăn việc làm, bỗng dưng bị thất nghiệp. Tất cả mọi thứ kéo theo sau đó là một gánh nặng. Hay là đang làm thịnh vượng lắm rồi nó bị cái biến cố khủng hoảng tài chính toàn cầu. Mình là cũng giống như một hạt bụi bị cuốn hút ở trong cái cơn lốc toàn cầu đó. Và cảm giác của phần lớn con người là tôi không đạt được gì cả, mất hết tất cả. Và ở đây đó, cái lời đề nghị đó là tôi học được một cái gì đó. Cái thất bại cũng là một bài học, ít ra ta có được cái cơ hội để trải nghiệm được. Vì ta biết rất rõ là bài học gì ta cũng phải trả một cái giá. Đi học ở đại học, ở trung học hay là ở tiểu học, bây giờ ta phải đóng tiền, đóng tiền trường, đóng tiền mua sách, đóng tiền học thêm. Tất cả phải tốn một cái gì đó để ta có được kiến thức. Thì sự thành công trong nghề nghiệp, công việc làm nó còn lớn hơn cái này nữa. Cho nên mỗi một thất bại được xem như là đóng tiền trả học phí thôi, để có được thành công trong tương lai. Do đó mỗi khi đóng tiền cho một cái mùa học, một môn học gồm có vài tín chỉ hay là một vài học phần, thì ta có cảm giác là ta được một cái gì đó, là cơ hội được học, được lắng nghe kiến thức của những người có sở trường chuyên môn truyền đạt của chúng ta, thay vì mình phải tự lặn lội đi tìm những thứ đó không biết tìm ở đâu, mịt mù. Và bây giờ với kinh nghiệm chuyên môn đó, trong lĩnh vực có nhiều người đã mất 30 năm để có kiến thức đó truyền đạt cho chúng ta, chỉ trong vòng có vài 30 tiết thôi là mình đã có thể hội tụ được những thứ đó ra. Nên xem thất bại là một bài học ngàn vàng. Ta mua được một cái gì đó, tôi học được một cái gì đó thì không có buồn, vì cái giá đó là xứng đáng. Tư duy thứ ba: thất bại không nói rằng tôi là một kẻ ngốc, mà bảo rằng tôi có đủ lòng tin để thử những gì tôi chưa làm. Chưa làm và kẻ ngốc là hai cái khác nhau. Kẻ ngốc là kẻ sai lầm về phương pháp, đánh giá quá cường điệu về năng lực và điều kiện mà mình đang có, hay là chủ quan quá mức, hay là thiếu sự cẩn trọng, thiếu sự chuẩn bị, và kết quả là vượt khỏi tầm tay những gì mà lẽ ra mình có thể đạt được. Còn bây giờ khi mình đối diện trước cái tình trạng thất bại đó, chỉ nghĩ rằng là tôi có đủ lòng tin để thử những gì chưa làm được, cứ xem đó là một cơ hội để thử nghiệm đó. Và đừng để cho cái ý niệm rằng là tôi thất bại xuất hiện trong đầu. Cứ nghĩ là đây là lần đầu tiên tôi được thử nghiệm đó, không sao, chờ cơ hội thứ hai. Lần sau thất bại nữa, ta lại nghĩ đây là lần thứ hai tôi thử nghiệm đó, và cho đến lúc nào thành công rồi thì thôi. Nhiều người quan niệm tương tự, thất bại mà là mẹ đẻ của thành công. Còn các tổ của Phật giáo đó thì có nhiều vị mặc dầu học đậu, thi đậu, nhưng mà cố tình học lại nhiều chục lần. Như ngài Tiêu Luật Sư, nổi tiếng giới đức thanh cao. Các tình huống về giới luật của Phật giáo rất rộng, nhưng ở đâu mà nghe nói đến những bậc cao tăng thạc đức đó, giỏi về luật, giỏi về hành luật, thì ngài đều đến học. Học như thế trong đời gần đến 30 lần, rồi sau đó trở thành là bậc tuyệt đỉnh về luật, không ai hơn được. Đã thành công rồi mà còn nỗ lực học nhiều lần như thế, huống hồ là ta không thành công. Nên phải nghĩ rằng là có một cái gì đó để tôi có cơ hội để được làm, vì mình chưa từng làm cái đó, hay là làm chưa được nhiều lần. Tư duy thứ tư, thất bại cũng chẳng bảo tôi là tôi phải hổ thẹn, mà nói rằng tôi phải dám để mình được thử thách. Cái kia là được trải nghiệm và được thử thách. Nhiều người quan trọng quá chính mình, và khi bị thất bại đó thì bị tự ái, mặc cảm, và nghĩ rằng là mình bị thua sút hết mọi người khác, cho nên không còn đủ bản lĩnh để đứng lên. Thì trong tình huống này, dân gian Việt Nam có câu khuyên rất là chí lý là nói trước bước không tới, khoe nhiều quá, nói nhiều quá mà khi bị thất bại rồi nó quê lắm. Cho nên thà mình kín đáo, thầm lặng, cứ nỗ lực làm. Giả sử có thất bại cũng không ai biết, mà khi thành công á thì cũng không gì để phải hãnh diện tự hào, mà thấy rất rõ đó, đó là một thử thách mà mình đã được vượt qua. Còn chưa thành công đó thì đó là thử thách mà ta có cơ hội để đối đầu với nó lần thứ hai, hay là thêm một lần nữa. Khi mình dùng cái khái niệm thử thách, mình phải hiểu như thế này, tức là cái năng lực của mình là nó thấp hơn cái công việc và cái khả năng xử lý đòi hỏi phải có. Cho nên thua, thất bại là chuyện bình thường. Ví dụ như cái năng lực nhảy xa của một vận động viên nhảy xa nào đó là 3 mét, mà bây giờ đó họ phải được huấn luyện để đạt cái kỷ lục là 4 mét. Một người nào đó người ta được 3,8 m, mà người này được 3,2 m, thì đó là một thử thách thôi. Tại vì bình thường mình đã nỗ lực hết mình rồi, cũng chừng đến 3 mét, 3,1 m thôi, nó vượt ngoài tầm tay của mình, nó là một thử thách. Cho nên đạt được là cả một hãnh diện tự hào, không đạt được thì cũng chẳng sao, chứ đừng nghĩ là mình bị thất bại. Nguyên tắc tâm lý này rất quan trọng. Ví dụ như ta thử khảo sát những trận đá banh, các cầu thủ nổi tiếng nhiều chừng nào thì áp lực tâm lý nhiều chừng đó. Cho nên khi suốt những quả bóng luân lưu đó, một huấn luyện viên có kinh nghiệm sẽ không để cho cầu thủ nổi tiếng nhất của đội bóng suốt quả đầu tiên. Sức ép tâm lý sẽ làm cho anh ta phần lớn là sút trọc. Cỡ như Maradona có một vài trận cũng sút trọc. Trong khi đó nếu ta đặt một cầu thủ ở cái mức độ trung bình của đội bóng thôi, không có ai đặt kỳ vọng nhiều ở anh ta, nhưng mà anh ta được quyền sút quả bóng đầu tiên á, thì cái hưng phấn tâm lý vì nghĩ rằng là huấn luyện viên rất tin tưởng vào khả năng của mình và đây là cơ hội để mình làm bàn, thì người đó sẽ sút rất thành công. Thành công á là cả một danh dự, mà thất bại không mất một cái gì hết á. Cho nên tâm lý đó nó làm cho cái thử thách này đó là một cái danh dự, chứ phải thử thách này là làm cho mình bị mất mặt. Tư duy thứ năm, thất bại không có nghĩa là tôi đã bỏ phí đời tôi, mà chỉ có nghĩa là tôi có lý do để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Có người bỏ cả một năm để ôn thi, cuối cùng vẫn bị rớt. Học thi tại lớp, học thi ở những người dạy thêm, rồi học thi ở bạn bè, nhưng mà năng lực của họ nó có giới hạn. Thay vì bị mặc cảm, Và nếu về nhà mà cha mẹ không cảm thông, nói những lời chì chiết, quát tháo nhiều quá, nói rằng là mày làm hư cả gia tộc nhà tao. Trong gia đình này, trong dòng họ này đâu có ai mà dốt nát, dở và thất bại như mày đâu. Ba hồi lúc mà còn trẻ, thi một lần đậu 3-4 trường đại học, mà trường nào cũng đỗ điểm thủ khoa, tối thiểu từ là hàng năm trở lên. Mày học có một trường không mà làm không nổi. Đa vị thất bại là khổ muốn rớt ruột ra bên ngoài rồi. Mà về nhà nghe người cha nói không có cảm thông như thế, lòng đau như là quặn thắt. Nên nỗi đau nó được gia tăng thêm gấp nhiều lần. Và ở đây cái tâm niệm là sao? Phải suy nghĩ rằng tôi không bỏ phí. Suốt một năm tôi học, mặc dù không đậu, nhưng mà kiến thức này nó rất là cần thiết và bổ ích cho những việc khác ở hiện tại và trong tương lai, đâu có phí uổng gì đâu mà phải tiếc nuối đó. Và ở đây đó, có nhiều người lóe lên một ý tưởng rằng là tôi sẽ có cơ hội đi trên một hành trình mới, một con đường mới. Vì đâu phải tất cả sự lập nghiệp đều bắt đầu bằng học thức đâu, bằng nhân bằng. Có nhiều người có nhân bằng, có học thức mà có làm được việc gì đâu. Có lĩnh vực ngành nghề cần đến học thức, nhưng mà có những lĩnh vực cần đến sự thông minh, mạo hiểm và phương pháp luận là đủ rồi. Khi ông Lý Quang Diệu được bầu làm tổng thống của Singapore thì nhiều người ta chê trách lắm, nói ông này có nhân bằng gì đâu. Và lúc đó có một vị thủ tướng ở một nước phương Tây mà chúng tôi không nhớ tên, nó nói rằng là nếu tôi là dân của Singapore thì tôi không có đưa ông Lý Quang Diệu lên làm cái vai trò quá lớn cho một quốc gia mà trong giai đoạn nó cần đến sự đầu tư của những người có học thức. Các phóng viên mới đến phỏng vấn Lý Quang Diệu và lặp lại cái lời phát biểu đó, thì Lý Quang Diệu mới trả lời như thế này: theo tôi đó, trong thời gian mà một người có được cái niềm tin ở quần chúng bầu chọn để làm một công việc gì trong tư thế là lãnh đạo một quốc gia, không quan trọng ở chỗ là người đó có cái gì, giàu sang phú quý, của cải, uy tín, nhân bằng, học vị, mà là họ làm được cái gì cho người dân để giữ được uy tín đó. Rất nhiều người cứ hãnh diện tự hào là mình có nhân bằng thôi, nhưng mà lên không làm được gì hết. Còn như Lý Quang Diệu có nhân bằng gì đâu, mà ông đã quy hoạch một cái nước Singapore, một tấc đất không có dư thừa, một tấc nước không có bị rỉ chảy. Hai cái nguồn trên trời và dưới đất đó được ông sử dụng rất là khôn khéo, cho nên ta đi tới đâu cũng cảm thấy hài lòng. Đó là một quốc gia rất là chuẩn mực, được tách rời từ Malaysia nhưng mà thành công rất nhiều lần, và nền kinh tế của nước này đã vượt trội hơn Malaysia là nhờ vào cái tầm nhìn xa của Lý Quang Diệu. Nếu người ta nghĩ rằng là cứ mỗi một cái thất bại đó không phải là một cái gì bỏ phí cuộc đời đó, mà mình đang đi trên một cuộc hành trình mới. Có người thất bại đầu tư một lĩnh vực khác, không đi học nữa, như là rất là trong, chẳng hạn như Bill Gates thi rớt đại học, không đậu được đại học, phải bỏ giữa chừng đó. Bây giờ trở thành thiên tài của vi tính, mà các giáo sư tiến sĩ, các giáo sư viện sĩ, viện hàn lâm và vi tính đều phải bái phục ông làm thầy. Nói như thế không có nghĩa là khích lệ cái chuyện bỏ học. Mình phải hiểu là tùy theo tình huống, mình đầu tư cái này không được, mình đi con đường khác, đừng nghĩ đó là uổng phí thôi, để mình trải nghiệm một con đường mới. Tư duy thứ sáu: thất bại không có nghĩa là tôi không có được thứ tôi cần, mà là tôi có một thứ khác, phải đi theo một hướng khác. Cái nội dung này nó cũng giống như là cái hành trình mới vậy đó. Nhiều khi mình bỏ cuộc một chuyện này mà trước đây đó là tiếc nuối ghê gớm lắm, bây giờ mình hiểu được rồi, có tư duy tích cực, ta không tiếc nuối nữa mà đầu tư một cái khác. Mà kể từ khi đầu tư, nó lại mở ra một phương trời mới rất cao rộng, với rất nhiều cơ hội của sự thành công. Tâm lý thông thường con người là bám, và khi bám vào nó ta có cái cảm giác là mình có thêm một cái sở hữu và mình được xem là thành công. Nhưng mà Phật giáo chứng minh ngược lại, là buông bỏ những cái sở hữu thì ta được xem là thành công. Ví dụ tuyên bố trong dân gian Phật giáo gần đây có câu là có thực mới vượt được đạo, tức là kinh tế phải đi đầu, đạo đi theo sau. Tại chùa đâu chứ bao tử thì cái đầu không bị teo lép, mới tư duy, mới làm việc, mới ứng dụng được theo quy tắc tư duy của thị trường mà. Hậu cần quyết định tuyên tiến, ở đâu mà có kinh tế mạnh, ở đâu quyết định mọi quyết định. Trong cái đó Đức Phật đã đi con đường ngược lại, từ một người có quyền quyết định, có kinh tế, có quyền thế, có tiền bạc, chuẩn bị làm vua, từ bỏ hết, trở thành một kẻ ăn xin, rồi tu luyện về tâm linh. Sau khi rất mật giác ngộ, cũng không hề sử dụng đến các cái phương tiện vốn có, và sống một đời thanh cao ở rừng núi và được tất cả. Đó là trí tuệ, đạo đức, an vui, hạnh phúc, và giúp cho người khác cũng đạt được phần nào những thứ này. Cho nên đối với kinh tế, đối với các lĩnh vực ngành nghề thì đòi hỏi mình phải có vốn để đầu tư rồi. Nhưng mà về đạo đức và tâm linh đó, thì ta chỉ cần có phương pháp hành trì. Và giả sử đối với người tại gia mà không có được kinh tế, sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ mình không đủ giàu, cho nên mình không có thừa hưởng được cái quyền kế thừa, do đó cũng đừng có chán nản thất vọng. Và mình nghĩ rằng là sử dụng trí tuệ như ánh sáng chiếu soi khắp mười phương còn hơn cả vườn nhật nguyệt, thì từ cái kiến thức chiếu soi này ta lại lập nghiệp một cách rất là dễ dàng theo cái nghề mà mình được xem là một sở trường. Có những điều mà ta đầu tư ghê gớm lắm, thích nó dữ lắm, nhưng mà nó không phải là sở trường, mà mình có không định dạng được rằng nó là một sở trường nữa. Cho nên tiếp là sau này qua một lĩnh vực khác mình thấy ồ, thành ra là mình thành công ở lĩnh vực này. Cho nên từ bài học này ta rút ra thêm một bài học khác, đó là bỏ sở trường mà chạy theo một sở đoản đó là thất bại ngay từ căn bản nè. Vấn đề tu tại gia xuất gia cũng thế, ta phải xem rằng là mình sở trường là người tu hay là sở trường của một người tại gia làm các công việc xã hội và gia đình. Xác định rõ được khuynh hướng đó thì sự thành công nó được 50% nè, 50% còn lại là đi đúng phương pháp rồi để phát huy tất cả những gì có được. Tư duy thứ bảy, thất bại không bảo rằng tôi là một người kém khả năng, mà nó nói rằng tôi chưa hoàn hảo. Nghĩ mình kém á, là mình rơi vào cái tình trạng là mặc cảm tự ti. Mà mặc cảm tự ti đó nó sẽ đạp mình xuống cái vũng lầy, và do đó rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. So sánh kém là một so sánh của cái tôi đối lập. Và những người nào có mặc cảm đó là không phát huy được khả năng chúng có. Khả năng mình có thể làm rất nhiều thứ nhưng mà không có tự tin. Trước mặt quần chúng là cảm thấy run rồi, bắt buộc phải làm là càng run hơn nữa, mất bình tĩnh. Cho nên mặc cảm tự ti đó là ổ khóa với chức năng là giam nhốt các khả năng lại trong ngục tù. Và kết quả là phải chấp nhận thân phận khổ đau và thất bại. Khi mình đổi là cái tư duy là tôi là người chưa hoàn hảo, cho nên tôi tin tưởng rằng là tôi sẽ hoàn hảo trong tương lai. Vấn đề chưa và sẽ đó nó rất gần với nhau. Khi mình nghĩ rằng mình chưa hoàn hảo thì mình không ngủ quên trên chiến thắng, không hãnh diện tự hào một cách sai lầm, cũng không bao giờ chạy theo những lời xua nịnh của người khác để ta tự chứng minh mình và củng cố năng lực của mình để đạt được những gì cần đạt được. Khi nghĩ mình chưa hoàn hảo thì mình sẽ luôn luôn nỗ lực với tư thế là gì? Nhón chân vối tay. Nó khác với cái thái độ tâm lý là trèo cao tới đau. Trèo tới đau là rơi vào cái chủ nghĩa không tưởng, không có đánh giá dữ liệu hiện thực một cách đúng. Cho nên những cái nó vượt khỏi tầm tay của mình mà mình cứ bám theo vài, cho nên rốt cuộc là bị thất vọng. Còn nhón chân vối tay là ta đặt ra một cái tiêu chí cao hơn những gì mà mình đang có hiện tại, để cứ mỗi ngày trôi qua ta đạt được những cái hay hơn, có giá trị hơn. Ai có con cái đó thì dưới tuổi thành niên nên khích lệ chúng nó mỗi ngày phải thực tập nhón chân phối tay. Chưa quen thì áp sát mặt mình vào trong bức tường của ngôi nhà. Đầu tiên là nhón hai ngón chân lên và thở ra thật là sâu, một hơi thật dài. Rồi khi thả cái gót chân xuống tiếp xúc với mặt đất thì ta hít vào thật là sâu, rồi nhón lên đó, lúc đó ta cũng vói cái tay lên chút xíu. Ví dụ như bình thường đó, mình đứng giơ bàn tay lên sát vách đó thì nó có chiều cao là thứ 9 chẳng hạn, thì nhón lên đó, nó được là thứ 95, vói thêm nữa là được thứ 97. Vậy bây giờ mình cố gắng mình quán tưởng trong đầu đó, tôi sẽ được một thứ 98, sau đó một thứ 99, từ từ nó sẽ nâng lên. Và dĩ nhiên là đến một mức nào đó thôi. Và trong chiều cao về vật lý của cơ thể cũng thế. Nếu từ nhỏ mà mình tập luyện như thế này đó thì nó khắc phục được một phần nào đó khá đáng kể. Cho nên nghĩ mình là chưa hoàn hảo chứ không nghĩ mình kém, để mình còn có niềm tin hoàn thiện để trở thành một người hoàn hảo. Còn nghĩ rằng là thôi, năng lực tôi kém lắm, tôi không đủ sức để làm chuyện này, thôi đừng giao tôi chuyện đó. Thôi, chuyện đó nó ngoài khả năng, ngoài tầm tay của tôi, đi tìm người khác thích hợp hơn. Thì những người tư duy như vậy sẽ không bao giờ có cơ hội để làm được những việc mà mình lẽ ra có thể làm được. Tư duy thứ 8, thất bại không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc, mà bảo tôi rằng hãy cố gắng nhiều hơn. Người nào quan trọng quá vấn đề đó thì khi thất bại đó cái khổ đau mới gia tăng. Còn người nào hiểu được kiến thức về nhân quả và duyên khởi đó thì mỗi một cái thất bại như thế làm cho họ cũng có trạng thái bình thường đó, không rơi vào tuyệt vọng mà có được niềm tự tin tiếp tục nỗ lực thêm những lần nữa. Bởi vì theo kinh Pháp Hoa đó, nhân duyên quả báo bổn mặt cố kính, tức là nhân như thế, duyên như thế thì cái quả và cái kéo theo cái quả là báo ứng á, nó phải như thế thôi. Muốn khác hơn cũng được, muốn nhiều hơn nó cũng không được, muốn ít hơn nó cũng không được. Bổn mạc cứu cánh là đầu đuôi và cái sự rốt ráo của nó cũng là thế thôi, chứ muốn khác hơn không được. Cái này nó khác hoàn toàn với quan niệm số phận ăn bài. Người quan niệm với số phận ăn bài đó thì chưa nỗ lực là đã chán nản, gặp khó khăn là đã thất vọng, thất bại một lần nữa thì không muốn nỗ lực lần thứ hai. Còn lần này đó, mình nỗ lực hết mình bằng phương pháp, bằng hỗ trợ, bằng điều kiện thuận lợi, kết quả ra sao thì cứ ra và hài lòng với nó, rồi phân tích nguyên tại sao mà nó chưa được kết quả như muốn để ta khắc phục trong tương lai. Vậy đó, hiểu được như thế này thì không dạy gì ta bỏ cuộc đó. Bán đồ nhi phế dẫn đến tình trạng chấp nhận số phận ăn bài. Ai mà tin thầy bói nhiều quá là khó thành công lắm. Thầy bói nói số của bà nỗ lực 10 lần thì quả hoàng có được nửa lần thành công. Nghe phán như thế như tin trúng cột rồi. Chưa nỗ lực là trong đầu đã nghĩ ra cái đáp án là tôi sẽ thất bại, cho nên tôi được quyền rút lui, tôi bỏ cuộc. Có người đó, trong lá số TV nói là số của ông bà không thể nào làm ăn kinh doanh, cứ nghĩ như thế an phận không thèm làm gì hết á, thì bỏ luôn, bỏ suốt cả một cuộc đời không làm việc gì hết. Trong cái đó nghiệp là do chúng ta làm, cái gì gieo trồng nhiều á nó có năng lực mạnh hơn, nổi trội hơn, được hay như là năng khiếu hay là bẩm sinh. Cái gì chưa ghé mắt, chưa đầu tư, chưa nghĩ về thì nó còn mới toanh, cho nên nạp vào phải có thời gian. Do đó thay vì nghĩ sợ hãi để bỏ cuộc thì ta đầu tư gấp nhiều lần để ta có cơ hội thành công. Cái phong tục làm lễ thôi nôi mừng 365 ngày kể từ khi sinh đó, cho một đứa con là một nghệ thuật để định hướng cái khuynh hướng nghề nghiệp và để giúp cho chúng ta không bỏ cuộc trong tương lai trong vấn đề giáo dục con cái. Ví dụ như thấy đứa con nó chụp lấy gói xôi chưa kịp ăn là cái tay nó móc vào cái chén chè, sau đó nó đá qua chèn cái ly Coca-Cola, rồi nó lùi nó nhìn thấy những cái kẹo nó bóc vô chưa đến cái này nó bám người khác rồi, thì mình biết là cái chủng tử hưởng thụ của cậu này hay cô này là nhiều lắm. Bây giờ để giải phóng các chủng tử đó thì cha mẹ phải huấn luyện thay thế, tìm một cái hấp dẫn nào đó cao hơn là sự hưởng thụ để cho nó đam mê vào, gieo trồng nhiều lần. Thay vì người ta chỉ cần một lần là thành công, nó phải 10 lần để nó đủ sức xóa những cái hạt giống gọi là mê chơi ham ăn, thì nó mới có cơ hội để chứa đựng những hạt giống mới. Và do vậy không có lý do gì để phải bỏ cuộc hết á. Vấn đề là cái năng lượng và những cái điều kiện mà ta nạp vào nó có đầy đủ hay chưa thôi. Thay vì bỏ cuộc thì hãy phân tích về nó. Điều thứ 9, thất bại không có nghĩa là tôi không làm được, mà chỉ có nghĩa là tôi cần luyện tập nhiều hơn. Đây là một cái phương diện chi tiết hơn từ cái điều thứ 8. Nỗ lực luyện tập nhiều hơn nó thuộc về chánh tinh tấn. Các trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ và Anh vốn được xem là hai trường phái giáo dục và hàng đầu hiện nay trên toàn cầu đều là những cái lò khổ luyện hết á. Vào trong đó học thì sinh viên phải làm bài thi nhiều hơn những trường khác. Ví dụ như hệ thống của Anh, đặc biệt là ở trường Oxford, thì một môn học lý thuyết, tức là những môn học về nhân văn và xã hội, thường nó là 4 tín chỉ. Một tín chỉ là 15 giờ, mỗi giờ đó là 50 phút lên lớp. Thì sau khi học 4 tuần lễ đầu đó, là sinh viên buộc phải làm một bài nghiên cứu tại nhà để phát huy tính sáng tạo. Đến cuối tuần lễ thứ 8 thì làm thêm một bài nữa, số trang nhiều hơn phân nữa. Lần đầu là 4 trang, lần 2 là 6 trang. Đến cuối tháng thứ 3 thì làm thêm một bài nghiên cứu nữa, và số trang đó là 8. Sau đó là thi một bài viết cuối mùa tại lớp để kiểm nghiệm lại rằng là những cái bài mà người đó đóng góp đó, có thật sự là do người đó làm không, hay là nhờ người khác làm giúp, hoặc là copy từ một quyển sách nào đó chưa được công bố. Và hai cái này mà nếu cái bảng điểm nó tương thích với nhau, bài nghiên cứu tại nhà cũng cao mà bài thi lớp cũng cao, thì ta biết đó là kiến thức thật của sinh viên. Còn bài nghiên cứu ở nhà quá cao mà tại lớp thì quá thấp, thì ta được quyền đặt câu hỏi rằng cái kiến thức được làm tại nhà đó là vay mượn hay nhờ người khác làm giúp. Như vậy vào những cái lò mà khổ luyện như vậy sẽ giúp cho sinh viên giỏi. Giỏi là vì có giáo sư giỏi, giáo sư khó, chấm điểm gắt, và trường nào đánh rất nhiều trường nào thì trường đó có uy tín trường đó. Thì ai tốt nghiệp ra trường đó là đảm bảo là người thành công rồi. Thứ năm vừa rồi tại học viện mới thông qua cái quy chế thi cử cho tăng ni sinh đó, chúng tôi là người biên soạn đó, và khi thảo luận đó thì chúng tôi phải thuyết phục tất cả các thành viên trong hội đồng về vấn đề là học cái gì là thi cái đó, không có ôn thi, không giới hạn đề thi, và cố gắng chứng minh rằng đó nếu một võ sinh đó chịu khó lên đào luyện mình ở trong lò võ có Thiếu Lâm Tự, thì dĩ nhiên là nó khổ luyện gấp 2, gấp 3 lần các cái lò võ khác, cho nên khi xuống núi chắc chắn là phải đánh hay hơn võ đan và kami. Mình chịu khó thì khỏi phải khó chịu lâu dài. Và rất may mắn là cả hội đồng đều thông qua. Bắt đầu từ cái mùa thi kỳ này rất khó khăn. Ai học lơ đễnh là thi rớt. cái khóa 6 tốt nghiệp vào tháng 9 vừa rồi đó, có đến 100 mấy chục người không đạt yêu cầu. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy học viện Phật giáo có số lượng người nhiều chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi, để dẫn đến cái thành quả là tốt nghiệp. Và tiêu chí đó chúng tôi rất mong là nó được kéo dài, là để ai mà tốt nghiệp từ học viện ra chắc chắn là phải giảng hay, làm Phật sự giỏi, nghiên cứu có phương pháp nghệ thuật. Còn giảng có hấp dẫn hay không đó là chuyện khác. Giảng hay được hiểu là gì? Giảng đúng với lời Phật dạy, giảng có nội dung, có ý nghĩa. Còn năng khiếu thì nó làm cho người đó có thể là thu hút được người nghe nhiều hơn hay ít hơn thôi. Chuyện đó có được càng tốt, không có thì không quan trọng lắm. Cho nên cứ nghĩ rằng mình vào một cái nơi nào đó huấn luyện mình khổ luyện hơn thì ta sẽ thành công nhiều hơn. Vì đó mỗi lần mà thất bại thì mình nghĩ rằng là không phải là tôi không làm được, mà tôi đang khổ luyện chính mình, giống như khổ dục kế vậy đó. Tư duy thứ 10, trong bất cứ tình huống khi một sự thất bại diễn ra, tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi biết được ai là người thật sự yêu thương mình. Đây là yếu tố hỗ trợ về tâm lý thôi. Trong lúc mình thành công á, thì rất nhiều người đến với mình, quan to, chức lớn, phẩm vị, tiền bạc, thì ai cũng đến với mình để lấy lòng. Nhưng mà khi mà mình bị thất bại, không còn gì nữa hết thì chưa chắc là đến á. Thì trong lúc thất bại mà nếu người nào đến với mình thì người đó thật sự là người tri kỷ, tri âm. Những người đến với nhau bằng lòng người, bằng tình người, chứ phải là bằng những cái danh vọng hay là lợi dụng lẫn nhau. Những người như thế là người có thủy có chung, sống rất có hậu. Tuy nhiên á, từ cái gì của Phật giáo, ta cũng đừng có quan trọng quá về cái chuyện là trong thất bại mình mong mỏi người khác ở lại với mình, hiểu mình, nâng đỡ mình, hun đúc tình cảm cho mình, để cho mình vượt qua trong tương lai. Ai mong đợi như thế thì dễ bị thất vọng nhiều hơn. Nếu như chuyện đó không diễn ra thì đó ta sẽ thán trách về nhân tình thế thái xảy ra với mình. Trong cái bài ca Thối Đời đó, soi bóng đời bằng gương vỡ nát, khi trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, ôi đơn đau đau đớn biết bao. Còn Nguyễn Công Trứ thì than giảng là còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi. Thay vì mình đi than giảng người khác thì mình hãy xem lại chính mình. Trong lúc mình có chức tước tiền bạc á, người ta đến với mình, mà lúc mình không có người ta không đến, như vậy cũng là một phần xử sự ở mình đấy. Cái này là mình sống chưa có tình lắm, cho nên người ta nhân cái cơ hội đó, ta quẩy ta chào đó mình luôn, ta lật ngược mình luôn, ta xem mình không ra gì nữa, và như một cơ hội để ta giải phóng chính họ khỏi mình. Còn nếu mà mình đàng hoàng đứng đắn, mình sống có tình có nghĩa thì ai đâu làm thế, ngoại trừ là những kẻ chưa trở thành là nhân cách thì mới ứng xử với một người tốt đó, đang xa cơ thất vận. Cái đó điều quan trọng là đừng nên bận tâm rằng người ta có nghĩ đến mình hay không. Mà phải thấy rất rõ rằng là tôi phải có trách nhiệm và bổn phận là tự đứng lên bằng đôi tay, bàn chân và khối óc của mình. Té lần thứ nhất đứng dậy, té nữa đứng dậy lần thứ hai, té lần thứ ba mà nếu không còn đủ sức để đứng nữa thì bò. Bò không nổi thì lết, lết không nổi thì kêu, kêu không nổi thì cứ liên tưởng rằng là tôi sẽ tiếp tục sống, tôi sẽ tiếp tục vượt qua, tôi cuối cùng sẽ đạt được những gì tôi muốn thôi. Đội đá banh của Đức đó, nổi tiếng là đội có thần kinh thép. Họ ít có bị khủng hoảng tâm lý ở những cái giờ phút cuối lắm. Đấu với đội Đức đó, nước nào cũng phải ngán. Đôi lúc ở phút 88, 89 mà họ còn làm bàn được để gỡ hòa và thắng. Cho nên lơ đễnh là một vài phút cuối là có thể là trả một cái giá rất đắt á. Tại vì họ không được huấn luyện, chấp nhận thất bại, họ được huấn luyện là phải thành công. Trong thế giới thứ hai đó thì lính Đức cũng được huấn luyện như thế, thất bại là không quay trở về, thất bại là phải tự sửa mình và không được quyền thất bại, phải tỏ vẻ khôn ngoan hơn đối phương, tỏ vẻ là kiên trì hơn đối phương, tỏ vẻ là bền bỉ hơn đối phương, tỏ vẻ là lì đòn hơn đối phương. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình hơn mọi phương diện về đối với đối phương, thì lúc đó là ta không có cảm thấy là bị sợ gì nữa hết á. Thì lúc đó sự thương yêu chính mình mới làm cho mình thành công một cách lâu dài. Còn thành công nhờ người khác thương, người khác giúp, khi thiếu những thứ này ta chống vấn khủng hoảng và thậm chí là rơi vào tình trạng bế tắc và tuyệt vọng là điều không nên. Nói tóm lại, vận dụng chánh tư duy theo tinh thần Phật dạy trong mắt chánh đạo đó, nó sẽ là một trong những dữ liệu rất quan trọng để chúng ta vượt qua những thất bại nếu có trong cuộc đời và hướng đến sự thành công. Kính chúc tất cả thành công. Dễ tay chào thất bại.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.